Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Thầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát. Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay là ngày thứ ba. Cũng là ngày cuối trong ba ngày pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm. Nguyện cầu quốc thái dân an, âm siêu dương thánh. Đặc biệt là hồi hướng cầu nguyện cho đại dịch COVID-19 sớm được tiêu trừ ở trên toàn thế giới, cũng như đất nước Việt Nam của chúng ta. Và đồng thời cũng hồi hướng cầu nguyện cho cơn bão số 10, cơn bão được coi là cơn bão mạnh nhất năm 2020 này của trái đất chúng ta. Theo các nhà khí tượng thủy văn thế giới cũng như Việt Nam chúng ta thông báo, cơn bão này là cơn bão có tên là Goni, cơn bão mạnh nhất trong năm 2020 này. Sức gió lên trên 250 km/h, giật trên vùng tâm bão và giật trên cấp 17. Giật trên cấp 17 chúng ta biết là nhà trần mà nhà tầng mà làm nhà kính, thậm chí kính cường lực như ở Việt Nam chúng ta thì cũng vỡ hết. Còn những nhà cấp 4 thì chắc không còn một cái nào trụ được vững nữa. Những cái mái nhà tôn như nhà pháp hội chúng ta này không chịu được 30 giây. Chúng ta biết cơn gió như vậy giật cấp 17 trên cấp 17 là khủng khiếp. Kính chịu lực cũng và nhà cao tầng cũng đi sạch. Sẽ huống chi những nhà cấp 4, nhà mái tôn rất nhiều như ở Việt Nam chúng ta. Qua hai ngày, đạo tràng chúng ta cùng với rất nhiều tăng ni, tín đồ Phật tử, các chức sắc cũng như các tín đồ của các tôn giáo, cũng như là rất nhiều những người dân Việt Nam chúng ta, cũng như một số đất nước Đông Nam Á và đặc biệt là Philippines, họ cũng đã cầu nguyện. Và trong hai ngày buổi sáng hôm nay thì các thông tin đại chúng có nói rằng là cơn bão đã bắt đầu đổ bộ vào Philippines và đã giảm xuống được 3 cấp. Tức là hiện nay gió chỉ còn giật ở cấp mạnh nhất là 14 trên cấp 14 chút nữa thôi. Và theo các nhà khí tượng thủy văn Việt Nam thông báo rằng sau khi bão đi qua Philippines, thì bão vẫn đi vào Việt Nam của chúng ta. Nhưng do nhiều các yếu tố hội tụ, như là gặp không khí lạnh ở trên cao, vì vậy mà bão sẽ giảm xuống khá nhiều khi vào Việt Nam của chúng ta. Đây có thể nói là cũng là một tin rất vui đối với đồng bào miền Trung của chúng ta, vừa trải qua hai cơn bão số 8 và số 9. Nhưng đó mới chỉ là dự báo thôi. Chúng ta biết là đó mới chỉ là dự báo. Cho nên qua ngày cuối của pháp hội này, để vân tập được mấy nghìn tăng ni tín đồ Phật tử về một chú xứ, một đạo tràng để cộng tu, để hồi hướng, thì chúng tôi nghĩ rằng cũng không phải là dễ dàng. Cho nên đây cũng là một cái cơ hội tốt để tất cả tăng ni Phật tử hiện diện trong đạo tràng, trong pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm này, chúng ta dành cái tâm chân thành để nhất tâm thọ trì đọc tụng phẩm phổ môn của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Chúng ta biết Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đích thân khai thị và nói rằng bộ kinh này chính là vua của các kinh. Tức là trong tất cả các kinh mà Đức Phật đã tuyên thuyết, thì Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là vua của các kinh. Và phẩm phổ môn của Bồ Tát Quán Thế Âm thứ 25 này được rút ra từ bộ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là vua của các kinh này. Và chúng tôi có lẽ là một vị sư ở Việt Nam duy nhất tính cho đến thời điểm này, kể từ mấy ngàn năm Phật giáo du nhập vào Việt Nam, cũng có thể nói là chúng tôi là người duy nhất tính cái thời điểm này đã dựa vào bộ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa rút ra cái phẩm phổ môn thứ 25 của bộ kinh này để soạn thành một cái thời khóa, một cái nghi lễ trang nghiêm, thanh tịnh, đầy đủ, viên mãn như thế này. Vì trước đây đại đa số các vị thiền sư, các vị pháp sư, các vị đại sư, các vị tổ sư của Việt Nam chúng ta thường chủ trương rằng y kinh, y luật, y Phật sở chế để mà tu. Cho nên các ngài chỉ có từ chữ vai nghĩa đen, tức là dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt, hoặc từ tiếng Phạn sang tiếng Việt, hoặc từ tiếng Sanskrit sang tiếng Việt, và để nguyên như vậy để cho mọi người cùng tu mà thôi. Một ai đó làm một cái điều gì đó nó khác thường đi thì được nhìn bằng một cái con mắt khác, theo cái chiều hướng gần như là không tốt ấy. Có lẽ chính vì như vậy mà từ xưa đến nay, trên 2000 năm, Phật giáo du nhập vào Việt Nam và phát triển. Các tổ sư chỉ có viết luận và giải thích kinh luật mà thôi. Chứ còn để mà nương vào những bộ kinh, soạn ra những sám nghi, những khóa lễ như là sám nghi pháp hội Quán Âm Tam Thể Hiện Niệm này thì thực sự là chưa thấy. Vì chúng ta biết rằng những cái khóa lễ, những cái sám nghi hiện có mà Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông chúng ta thường hay thực hành bây giờ, đại đa số đều do các vị pháp sư, các vị đại sư của Phật giáo Trung Hoa, các ngài soạn ra. Ví dụ như bộ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập của ngài Trung Phong Quốc Sư ở núi Đông Thiên Thiên Mục, hay là như cái bộ Sám Nguyện Tịnh Độ mà bây giờ các trường hạ của Phật giáo miền Bắc chúng ta thường là những ngày trai hay hành trì gọi là khóa lễ sám nguyện đó là ngài Từ Vân Sám Chủ, tức là ngài Tuân Thức Thiền Sư ở vào thế kỷ thứ 10 và thứ 11 ở bên Trung Hoa, ngài soạn ra đó, ngài Tuân Thức hay còn gọi là ngài Từ Vân Sám Chủ, ngài soạn ra cái bộ đó. Và bây giờ chúng ta thấy vào mỗi ngày trai mùng 3, mùng 8, 13, 18, 23, 28, cứ ngày 3, ngày 8 là các trường hạ ở toàn các tỉnh miền Bắc chúng ta đều hành trì theo khóa lễ sám nguyện ấy. Hay rằng như có tổ chức trai đàn trần tế bạt độ cầu siêu vô lan báo hiếu vân vân, chúng ta thấy là các khóa lễ để hành trì cho việc cầu siêu các trai đàn lớn, chúng ta thấy là thường hay tụng là gì? Từ bi thủy sám, tụng từ bi thủy sám, hoặc rằng hành trì những các bài sám, sám văn do các vị tổ sư, các vị pháp sư, các vị đại sư, các vị thiền sư của Trung Quốc đã soạn ra. Cách đây 2 năm, chúng tôi cũng đắn đo và suy nghĩ rất nhiều. Bởi hành nghiệp của chúng sinh ở thời mạt pháp này, ác tâm ngày một nhiều hơn, lương thiện ngày một ít đi. Cho nên những thiên tai, tai họa đến với nhân loại của chúng ta cũng ngày một nhiều hơn. Như trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật đã dạy, càng về thời mạt pháp, tâm tính con người của chúng ta càng ngày càng ác. Người hiền lương, thuần thiện thì càng ngày càng ít đi. Cho nên những thiên tai, địch họa ngày một diễn ra khắp nơi trên trái đất này. Nào là nạn nước như là sóng thần, như là lũ ống, lũ quét lụt lội khắp các nơi, tràn lan trên thế giới. Nào là động đất, nào là hỏa hoạn, nào là dịch bệnh. Và năm Canh Tý 2020 này, nhân loại trên thế giới đã tận mắt chứng kiến tất cả những tai nạn ấy đã đang xảy ra trên trái đất chúng ta này. Đầu tiên là hỏa tai ở nước Úc, thiêu cháy không biết là bao nhiêu ngàn ha rừng của nước Úc. Tiếp theo, chúng ta thấy dịch bệnh virus corona diễn ra, rồi nạn là mưa đá trái mùa. Chúng ta thấy chưa bao giờ đất nước chúng ta thấy mùng một Tết mà có mưa đá. Có khi các Phật tử sống đến hàng 70-80 năm rồi chúng ta chưa bao giờ thấy, vì đó đang là mùa đông. Mà năm nay chúng ta thấy đêm 30 Tết, đêm 30 rạng sáng mùng 1 Tết, mưa đá khắp các nơi. Không chỉ ở Việt Nam chúng ta, mà ở cả Trung Quốc, ở cả một số quốc gia Đông Nam Á chúng ta. Theo một số những nhà thiên văn, địa lý, chiêm tinh, thuật số nói rằng đây là một báo hiệu cho một năm không mấy tốt đẹp đối với nhân loại, đối với trái đất của chúng ta. Chúng tôi cũng biết điều đó, sự thật là như vậy. Quả thật là năm nay nhân loại chúng ta không chỉ một quốc gia, vài quốc gia, không chỉ châu Á chúng ta, mà cả thế giới, cả nhân loại chúng ta đều điêu đứng vì đại dịch virus corona SARS-CoV-2-19. Cho đến nay, đất nước Việt Nam chúng ta nhờ vào sự quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và người dân, cũng như là tăng ni Phật tử và các chức sắc, các tín đồ của các tôn giáo bạn ở khắp đất nước cùng hướng tâm cầu nguyện, mà đất nước của chúng ta tạm thời, chúng tôi nói rằng tạm thời, chúng ta đã đẩy lui được đại dịch virus corona SARS-CoV-2-19 ra khỏi các ổ bệnh lây truyền ở trong dân chúng. tức là bệnh đã được đẩy lùi ra khỏi cộng đồng, mà chỉ còn có một số những người đi nước ngoài về cách ly và phát bệnh thì cho chữa trị luôn. Điều này nó cũng không nguy hiểm lắm ra ngoài cộng đồng, nhưng cũng không phải vì thế mà chúng ta lại chủ quan. Hai hôm trước, tức là bắt đầu hôm vào pháp hội, lại tiếp tục một vài bài báo lại bắt đầu đăng lên và muốn các bộ ngành sớm trình chính phủ để cho các nước khác được đưa người vào Việt Nam, và Việt Nam chúng ta cũng được đưa người ra các nước ấy, như là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước khác nữa. Chúng tôi thấy điều đó cũng thực sự là rất là nguy hiểm, đặc biệt là Việt Nam chúng ta đã gần đến mùa đông. Mà theo các nhà khoa học, các nhà y tế, các nhà về dịch tễ, về chuyên gia về virus, họ nói rằng mùa đông chủng virus ấy, SARS-CoV-2, virus corona này, nó sống khỏe gấp nhiều lần so với mùa hè, sinh sôi nảy nở rất là nhanh, cho nên cái sự lây truyền của nó gấp nhiều lần so với mùa hè, có nghĩa rằng rất khó khống chế khi mà nó phát tán ra cộng đồng, phát tán ra các vùng dân cư đông người như các thành phố lớn. Đất nước Việt Nam chúng ta tuy đã làm tốt được những cái việc đó trong 2-3 lần phát ra dịch từ đầu năm cho đến vừa qua, nhưng chúng ta không được chủ quan, vì đất nước của chúng ta là một đất nước đang phát triển, kinh tế cũng vừa phải, y tế cũng vừa phải, đi quá tầm tay chúng ta một cái là hỏng luôn. Chúng ta lấy kinh nghiệm của đất nước Mỹ, họ nghĩ rằng lúc đầu họ nghĩ rằng đất nước của họ là một đất nước kinh tế mạnh nhất thế giới, chính trị mạnh nhất thế giới, vũ khí cũng mạnh nhất thế giới, đô la thì nhiều nhất thế giới. Cho nên Tổng thống Mỹ Donald Trump coi thường. Và chúng ta thấy đất nước Mỹ hiện nay đã và đang trở thành một đất nước đại dịch virus corona đang diễn ra phức tạp và khiến cho người dân Mỹ điêu đứng. Thậm chí là Tổng thống Mỹ cũng mắc bệnh. Đây là một bài học sương máu. Cho nên vì vậy mà ngày hôm qua hôm kia, tuy là ốm là mệt, nhưng mà chúng tôi cũng vẫn phải có ý kiến với ban lãnh đạo của Thủ tướng là nên dừng xem xét và dừng lại. Chúng tôi chỉ dám nói tế nhị thôi, không dám nói là cấm, không dám khuyên là cấm, chỉ xem xét và tạm dừng lại để cho qua đại hội đảng các cấp xong, và đặc biệt là đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 tới đây xong thì đã. Nếu được thì cho qua mùa đông luôn, chỉ khoảng 3-4 tháng nữa thôi, thế giới sẽ có rất nhiều quốc gia được cấp phép để sản xuất vaccine. Cách đây mấy hôm có một quốc gia đã có công bố đã tìm ra một loại thuốc đặc trị 100% loại cúm virus corona này. Đây là một tin vui đối với nhân loại chúng ta. Để tìm ra được thuốc chữa đặc trị 100% loại virus này, nó còn quý hơn cả là vaccine. Để vaccine ấy, để mà sản xuất ra mà chữa được cho hết nhân loại mà chưa chữa, mà chưa tìm được thuốc đặc trị thì cũng còn phải hàng năm sau, chưa chắc đã hết. Vaccine là để phòng, để chống. Còn thuốc đặc trị á, là mắc bệnh một cái là chữa khỏi ngay. Mà chữa khỏi cái gốc rồi á, thì nó không lây lan ra cái mới nữa. Cho nên cái này mới là cái tin vui với nhân loại chúng ta. Tin vui nhất với nhân loại chúng ta là một quốc gia cách đây 4-5 ngày đã tuyên bố là tìm được loại thuốc đặc trị 100%. Đây là một tin vui, thực sự vui với cả nhân loại chúng ta chứ không phải một quốc gia ấy. Mong rằng tổ chức thế giới WHO sẽ sớm cung cấp, sớm công nhận và sớm cấp phép cho quốc gia đó được sản xuất cái loại thuốc đó. Đây là về loại thuốc này là có thể nói là cứu tinh của nhân loại chúng ta chứ không phải là một quốc gia. Mong rằng điều đó sớm được xảy ra, sớm được diễn ra cho nhân loại bớt khổ. Chúng ta thấy cả một năm nay chỉ còn có hơn 2 tháng nữa thôi là đến Tết rồi. Mong rằng năm Canh Tí 2020 qua đi, năm Tân Sửu 2021 tới thì nhân loại chúng ta mọi người đều được khỏe như gì. Tôi không nói nha, các vị nói nhé. Các vị nói đấy, tôi hỏi khỏe như gì và tự các vị nói nhé. Không lẽ bảo là ông thầy ông bảo là nhân loại là khỏe như ấy thì chết. Cho nên chúng ta thấy rằng những thiên tai, nhân tai. Nhân tai có không? Có. Nhân tai tức là do con người chúng ta tạo ra những cái tai nạn. Ví dụ như cháy rừng ở Úc, đó là do con người làm cháy. Do con người. Nhân tai có không? Có. Những trận lũ lụt lịch sử ở miền Trung chưa bao giờ có này. Theo một số các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu về địa lý, địa chất, các chuyên gia đầu ngành, họ cũng đã cảnh báo. Vì cái nạn là phá rừng để xây dựng thủy điện một cách tràn lan đang diễn ra ở đất nước chúng ta. Mỗi một cái thủy điện xây dựng lên, chúng ta chặt phá đi không biết bao nhiêu là cây rừng, làm thay đổi cái môi trường sinh thái rất lớn. Mà chúng ta biết á, rừng ở đầu nguồn bị phá đi thì mưa trời dội xuống nó có còn cây còn cỏ nữa đâu mà nó giữ được nước. Chúng ta biết mỗi một cây cổ thụ, tôi xin cho một cây cổ thụ bằng cái thùng nước, bằng cái thùng nước thôi. Nếu trời mưa xuống lâu ngày, nắng hạn khô cằn. Trời mưa xuống mỗi một cây cổ thụ, một cái thùng đó nó phải hút được mấy lít nước. Mà trong rừng thì các vị có ai, nếu mà trong rừng già có đếm được bao nhiêu cây cổ thụ không? Rất nhiều. Mỗi một cây lớn như vậy hút được mấy lít nước, cây nhỏ hút được vài chén nước thôi. Nhiều cây lớn cây nhỏ như vậy nó tích, nó hút vào thì rễ nó hút nước lên mà, nó tích nước, nó sẽ giảm đi bao nhiêu. Trên đầu nguồn không còn rừng nữa, mưa xuống bao nhiêu liền chảy xói đi bấy nhiêu. Cả nước, cả đất đá sinh ra sạt lở, ầm ầm kéo xuống. Nước đầu nguồn đã kéo xuống thủy điện, thì thủy điện gì? Bắt buộc phải xả lũ. Nếu không xả lũ thì vỡ đập, mà vỡ đập đó thì tai họa sẽ không được. Cho nên các thủy điện bắt buộc phải xả lũ để cứu đập, để tránh đi những cái tai họa khôn lường. Cho nên các thủy điện xả lũ, mà mưa thì gì? Quá lớn nữa. Đây cũng là do, đầu tiên là do thiên tai, một phần cũng là do gì? Nhân tai của chúng ta tạo ra nữa. Thiên tai và nhân tai, cả hai này, hai cái này phối hợp với nhau, cho nên khiến cho nhân dân chúng ta bị khổ cực như vậy. Cho nên đấy thì một phần cũng do nhân tai. Vì vậy mà mấy ngày nay một số các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành về địa chất, về vật lý, về thủy điện v.v. họ yêu cầu các bộ ngành trung ương đề xuất lên chính phủ phải xem xét và quy hoạch lại, tính toán làm sao cho nó chuẩn về việc cho xây dựng thủy điện, kể cả các thủy điện vừa và nhỏ ở các tỉnh cũng phải được quy hoạch và tính toán một cách tỉ mỉ, khoa học, chứ không phải là tỉnh nào thích làm thì làm. Do quan hệ cá nhân hoặc là quan hệ lợi ích, như là cụ tổng bí thư cụ nói, quan hệ lợi ích phe nhóm là làm. Chúng ta biết làm cái thủy điện là chặt không biết bao nhiêu cây rừng gỗ quý, rừng già hàng nghìn mấy nghìn năm tuổi rồi, làm thủy điện đương nhiên phải chặt cây, ai lại bỏ đi nó phí. Đấy cũng là một kiểu mà gì, một nạn lâm tặc, một cái kiểu lâm tặc mà lâm tặc gọi là được cấp phép, rất nguy hiểm. Điều này chúng tôi cũng biết từ lâu. Cho nên các nhà khoa học, một số nhà khoa học đầu ngành và những người làm về công tác môi trường, họ cũng có kiến nghị lên các bộ ngành và đặc biệt lên chính phủ xem xét và quy hoạch một cách tỉ mỉ, chi tiết và chuẩn, để tránh những cái nạn này, nhân tai về lũ lụt do thủy điện xả lũ như hiện nay đất nước của chúng ta. Và đặc biệt Thủ tướng Chính phủ hôm qua hôm kia đã chỉ đạo trong thời gian tới cả nước chúng ta phải chú trọng tới vấn đề trồng cây gây rừng, đặc biệt là các rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ ở các tỉnh biên giới, vùng cao, vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc chúng ta. Chúng ta thấy đây cũng là một tin rất mừng, rất rất mừng. Vì chỉ có trồng cây, gây rừng, bảo vệ rừng thì cái nạn là lũ lụt, lũ ống, lũ quét mới ngày một giảm đi. Nhân tai mới ngày một bớt đi. Thì cuộc sống ấy, người dân chúng ta ngày một được cải thiện, mới được chung sống hòa bình với thiên nhiên ấy, nhiều hơn, tốt hơn. Cho nên chúng ta thấy nhân tai ấy, cũng gây ra không biết bao nhiêu là tai họa cho nhân loại chúng ta. Con người chúng ta nếu không sớm cảnh tỉnh, ngộ ra để giảm bớt những cái việc ác, giảm bớt những cái lòng tham cho bản ngã của mình. Chúng ta phá rừng nó cũng là vì bản ngã. Nếu không giảm bớt những cái đó thì nhân loại càng ngày sẽ càng chìm trong đau khổ nhiều hơn. Năm nay chúng ta được chứng kiến rất nhiều những tai nạn, như là hỏa tai ở Úc, tật dịch được xuất phát ở Vũ Hán, Trung Quốc, và bây giờ kết quả của nó là lây lan ra cả thế giới. Thủy tai đầu tiên chúng ta thấy xuất hiện ở Trung Quốc, 2-3 tháng trời người dân một số tỉnh ở Trung Quốc không nhìn thấy mặt trời. Chúng ta biết đến 2-3 tháng trời người dân không nhìn thấy mặt trời, có nghĩa là trời lúc nào cũng âm u, cũng mây đen mù mịt, và trời đổ mưa gì như chút nước. Và người dân một số tỉnh Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn trong nạn thủy tai. Cho đến bây giờ Trung Quốc vẫn chưa khắc phục hết cái nạn thủy tai ấy. Hết Trung Quốc rồi lại đến Mỹ. Mỹ cũng là một quốc gia năm nay chịu rất nhiều những thiệt hại do thiên tai, như là lũ lụt. Một vài bang của Mỹ cách đây một tháng hoặc hơn một tháng cũng chìm nghỉm ở trong biển nước. Và ngay hiện nay một bang của Mỹ đang chịu rất nhiều những tác động bởi hỏa tai, tức là cháy rừng, vẫn chưa dập được. Việt Nam chúng ta 2-3 tuần nay bà con miền Trung ruột thịt của chúng ta đang chịu cái nạn thủy tai mấy chục năm nay. Theo ghi nhận của người dân và các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các nhà thiên văn, các nhà địa lý, họ nói rằng đây là một trận lũ lụt lịch sử của miền Trung chúng ta, có thể nói là lớn nhất từ trước cho tới nay. Cho nên chúng ta thấy rằng miền Trung vẫn đang vật lộn trong 2 cơn bão số 8 và số 9. Tiếp tục cơn bão số 10, theo các nhà khí tượng thủy văn nói rằng qua Philippines ngày hôm nay, đêm nay, ngày mai, ngày kia bão vào Biển Đông. Và theo như đường đi của bão bây giờ, họ tiếp tục và lại tiếp tục cơn bão số 10, cơn bão Goni, cơn bão mạnh nhất năm 2020, tiếp tục vào các tỉnh miền Trung của chúng ta. Sẽ gây ra mưa lớn và khôn lường về cái tác hại của nó. Cho nên pháp hội này chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi tất cả các tăng ni Phật tử chúng ta trong suốt từ hôm nay đến hết một tuần này. Họ dự kiến là bão sẽ vào tới Biển Đông vào ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 tháng 11 dương tới đây. Vì vậy mà sau pháp hội ngày hôm nay rồi, đạo tràng chúng ta cũng như các Phật tử trong một tuần chúng ta tạm dừng tụng kinh Địa Tạng và tiếp tục nhất tâm trì chú Đại Bi và tụng kinh Khổ Môn trong suốt một tuần để hồi hướng cầu nguyện Đức Bồ Tát Giác Quán Thế Âm. Ngài dùng đại thần lực vận đại từ đại bi tâm để tiêu trừ, giảm bớt, giảm nhẹ đi cái tần suất gì, cấp độ của cơn bão Goni này. Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài có năng lực, Ngài có thần thông, Ngài có công đức để làm được điều đó. Nếu như nhân loại chúng ta, nếu như đất nước chúng ta, nếu như tăng ni Phật tử chúng ta cùng nhau hợp sức cầu nguyện, cùng nhau phát nguyện bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, cùng nhau phóng sinh tu phúc, trong 7 ngày này chúng ta cố gắng phóng sinh thật nhiều, đặc biệt là phóng sinh cá chép. Vì cá chép chúng ta biết được xếp vào cái gì nhỉ? Được xếp vào chỉ sau là gì? Sau tứ linh là long, ly, quy và phượng mà thôi. Cá chép theo như quan niệm phong tục tín ngưỡng của châu Á chúng ta nói chung và Việt Nam chúng ta nói riêng, cá chép được gọi là một loại cá thần. Cá chép, cho nên chúng ta thấy trong những cái bức tranh cổ ngày xưa, cá chép họ vẽ cá chép hóa gì nhỉ? Cá chép hóa rồng. Cá chép hóa rồng. Và theo như dân gian chúng ta, cá chép chính là gì? Là con của Long Vương, con của Thủy Tể. Có rất nhiều những câu chuyện về con người ở thế gian chúng ta phóng sinh cá chép và được cá chép trả ân, tức là ban ân, trả ơn. Trong câu chuyện An Sĩ Toàn Thư, thầy đã giảng có một câu chuyện như vậy. Các vị nghe câu chuyện An Sĩ Toàn Thư thầy giảng cái đợt dịch vừa qua, nhớ lại một câu chuyện. Có vị đi trên thuyền, đi thi, đi thuyền, phóng sinh cá chép và được cá chép trả ơn. Cho nên trong những ngày tới, sau ngày pháp hội hôm nay, các quý vị Phật tử chúng ta về nhà, chúng ta nếu các đạo tràng cộng tu với nhau, chúng ta trong ngày cộng tu chúng ta mua cá chép, chúng ta phóng sinh. Cá chép thì phải mang ra sông lớn mà thả, vì cá chép nó thích nơi nước sâu, nhiều nước, nhiều bùn, mang ra sông lớn để thả. Phóng sinh xong mang ra sông lớn để thả. Đặc biệt là những dòng sông chảy được như là sông Hồng càng tốt. Vừa trì chú Đại Bi, tụng kinh Phổ Môn để cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm dùng đại thần thông, dùng đại công đức, dùng đại thần lực để giảm bớt thiên tai địch họa, giảm bớt những cái tai nạn về cuồng phong bão tố, đặc biệt là cơn bão Goni thứ 10 tới đây. Chúng ta cũng nhất tâm cầu nguyện từ, chúng ta thấy trước mắt là thấy từ cơn bão mạnh nhất thế giới gió giật trên cấp 17, bây giờ đổ bộ Philippines chỉ còn cấp 14 nữa thôi, tức là 3 cấp rồi, giảm được 3 cấp độ. Và chúng ta nhất tâm cầu nguyện nữa, cộng với phóng sinh các loài thủy tộc, không chỉ cá chép không đâu, nhưng tôi nói cá chép ấy, đây là cá chép là chính, còn một cái loại nữa cũng rất là chính là tứ linh. Đó là gì? Đó là gì nhỉ? Rùa ba ba. Đó. Gặp rùa, gặp ba ba. Chúng ta ra chợ mà gặp rùa, gặp ba ba, chúng ta không nên tiếc tiền. Họ bảo 500 ta mua luôn, họ bảo 1 triệu ta cũng cố mà mua luôn, thỉnh luôn để về quy Tam Bảo và thả phóng sinh, gửi gắm một vài lời vào đó. Hàng Phật tử đạo tràng chúng con phóng sinh, cụ rùa phóng sinh, cụ cá phóng sinh, các ngài để sám hối những cái tội lỗi của nhân loại chúng con làm ra cho thủy tộc và vô số chúng sinh. Mong các ngài cũng hoan hỷ lượng thứ cho những sự u mê, những sự tham lam của nhân loại chúng con, để giảm bớt đi những cái cửu oán, xả bỏ đi những cái hận thù, để khiến cho trái đất này tình yêu thương giữa nhân loại và các loại chúng sinh ở trên trái đất này ngày được một gần gũi nhau hơn, hiểu nhau hơn, thương yêu nhau hơn và chung sống hòa bình với nhau hơn. Mong các ngài cũng gì, cũng gửi gắm tới các vị thần linh, các vị Long Vương, các vị oan gia trái chủ tạo nên những oán khí ấy, những cuồng phong ấy, bão tố ấy, thủy tai ấy, giảm bớt cấp độ. Vì để thiên tai lũ lụt xảy ra, không chỉ nhân loại bị hạn lớn mà đồng loại các ngài cũng bị hạn lớn, vô số những chúng sinh cũng bị họa lớn. Cho nên chúng ta gửi gắm cái thông điệp ấy, cái từ tâm ấy, chúng tôi nghĩ rằng thiên tai địch họa sẽ được giảm đi. Cho nên hôm nay Đáng lẽ ra thì tôi phải thưởng cho mình thêm một vài ngày nghỉ ngơi nữa. Vì sao? Vì trong những ngày qua làm việc quá sức, cho nên sức khỏe không được tốt lắm. Hôm qua không lên giảng được trên hội trường. Đúng ra đến hôm nay tôi cũng phải nên là thưởng, tự thưởng cho mình một vài ngày nghỉ ngơi nữa. Nhưng mà vì thấy cái sự cấp bách của thiên tai địch họa, vì vậy mà cố gắng để lên đây rút ngắn cái thời gian tự thưởng cho mình, để lên đây cùng với chúng ta để chia sẻ, động viên, khích lệ đạo tràng chúng ta, đặc biệt là trong những ngày tới. Chúng ta ráng cùng nhau nhất tâm phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện, đặc biệt là một ngày ít nhất cũng phải 2 đến 3 thời trì chú đại bi, tụng phẩm phổ môn của kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, để cùng nhau hồi hướng cầu nguyện 10 phương tam bảo, chư Phật Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, chư vị thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần, đặc biệt là Bồ Tát Quán Thế Âm, ngài Vận Đại Từ Đại Bi Tâm, luôn luôn lắng nghe tiếng kêu cầu, tiếng nguyện cầu của tăng ni Phật tử và những người dân của chúng ta, để tiêu trừ ách nạn cho nhân loại, đặc biệt là đất nước chúng ta, bà con miền Trung chúng ta đang gặp những thiên tai địch họa. Mà bây giờ lại một trận bão lớn nhất lịch sử của năm 2020 ập vào nữa, thì không biết là bà con chúng ta sẽ phải chịu cái sự mất mát, tang thương đến mức độ nào. Cho nên chúng ta cầu nguyện. Tôi thì có một niềm tin sắt đá rằng nếu chúng ta cầu nguyện một cách chân thành, một cách thanh tịnh, một cách bình đẳng, không vụ lợi cá nhân, vì Bồ Đề tâm phát khởi mà cầu nguyện, vì thương tưởng nhân loại, vì mong cho đồng bào được bớt đi những đau khổ do thiên tai lũ lụt, vì muốn cho tất cả chúng sinh đều được chung sống với nhau hòa bình mà cầu nguyện, thì đó chính là phát Bồ Đề tâm mà cầu nguyện. Biết đâu ngay sau pháp hội sáng nay, ngay khóa lễ thượng cúng này, hiện nay chúng ta đã biết được, nắm được rồi, chúng ta tôi nghĩ rằng đại đa số cái tâm của các quý vị đã thanh tịnh lên rất nhiều, tâm Bồ Đề đã phát khởi lên rất nhiều. Qua thời thượng cúng, qua thời khóa lễ chiều nay, biết đâu sự linh ứng, sự mầu nhiệm của Phật Pháp, sự gia trì của Đức Quán Thế Âm, sự giảm đi sự phẫn nộ, giảm đi sự phẫn nộ của Long Vương, của các loài thủy tộc mà bị con người chúng ta giết chóc để ăn thịt, có oán khí đấy. Có những sự trả thù ở trong đó đấy. Xét như ở trong luật nhân quả, kinh nhân quả Đức Phật nói, bão tố do đâu mà thành? Do những oán khí tạo thành. Do những oán khí tạo thành. cái này nói ra thì thế gian đại đa số những người chưa học Phật pháp họ không hiểu, họ sẽ nói rằng ôm mấy ông sư nói vớ nói vẩn thế này thế khác. Nhưng đây không phải là mấy ông sư nói mà là Đức Phật nói, bậc đại giác nói, bậc vô thượng chính đẳng trí giác nói, bậc thiên nhân sư đã nói như vậy, chứ không phải là mấy ông sư nói như vậy. Mấy ông sư chỉ là nói lại lời của Đức Phật mà thôi các quý vị. Đây chính là những oán khí kết tập thành những trận cuồng phong như vậy, bão tố như vậy. Cho nên chúng ta cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài đi vào giữa trong tâm bão ấy để thuyết pháp, giáo hóa, hóa giải đi những hận thù giữa nhân loại và quỷ thần, giữa con người chúng ta với những chúng sinh, những sinh linh đã mất mạng, với những con người chúng ta tạo nên những oán khí ấy. Chỉ có chư Phật, Bồ Tát, những vị đại Bồ Tát như là Quán Thế Âm, Văn Thù Phổ Hiền Địa Tạng vân vân mới có thể làm được điều đó. Còn hàng Thánh Tăng La Hán, Bích Chi Phật và Phàm Phu Tăng, thậm chí là chư thiên cũng không giải trừ được nghiệp chướng ấy, vì chưa đủ thần thông công đức phúc báo để làm điều đó. Hay nói theo cách của thế gian, chúng ta là chưa đủ uy tín để làm được điều đó. Mà mới chỉ có chư Phật và những vị đại Bồ Tát lớn như là Văn Thù Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí Địa Tạng, Di Lặc, những vị Bổ Sứ, những vị Nhất Sinh Bổ Sứ Bồ Tát, những vị Pháp Thân Đại Sĩ Bồ Tát mới có đủ thần thông công đức và năng lực uy tín để làm được điều đó các quý vị. Cho nên nay chúng ta nương vào Pháp Hội Quan Âm này cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm vận đại từ đại bi tâm đi vào giữa nơi tâm bão để hóa giải điều đó. Muốn làm được điều đó thì chúng ta phải nhất tâm, bởi vì Bồ Tát Quán Thế Âm Ngài trong kinh Lăng Nghiêm Ngài có đưa ra một cái phương pháp tu tập, đó là pháp ma môn gọi là viên thông, phản văn văn tự tính, tức là nghe lại tiếng nghe của mình, nghe là tiếng nghe của mình nhé, tốt rồi á thì mới nghe được tiếng kêu cứu, tiếng cầu nguyện của chúng sinh. Ngài đắc được pháp gọi là nhĩ căn viên thông, Ngài tu chứng cái pháp môn gọi là nhĩ căn viên thông. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn thứ 25 này nói rằng những chúng sinh nào gặp tai nạn nguy cấp sợ hãi, nhất tâm trì niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ được Bồ Tát tùy theo điều kiện hoàn cảnh nhân duyên mà hiện thân hoặc không hiện thân để cứu độ cho. Vì vậy nay chúng ta cùng nhất tâm. Thấy từ sáng đến giờ chỉ có một thông điệp đến với đạo tràng chúng ta, đó là cùng nhất tâm và phóng sinh. Nhất tâm chỉ chú Đại Bi và tụng kinh một tuần và phóng sinh ba ba cá chép, tất nhiên các loại cá khác, tôm, cua, ốc, ếch chúng ta thấy gặp gì cũng mua đấy, nhưng chú trọng đến cho thầy là rùa ba ba cá chép chú trọng. Và ngay ngày hôm nay buổi trưa, buổi chiều ngày hôm nay đạo tràng chúng ta cũng nên có một cái lễ phóng sinh vào đầu giờ trưa, đầu giờ chiều ngày nay khoảng độ 1 giờ 1 rưỡi. cũng nên thỉnh nhớ được ba cá chép để mà thả. Nhưng lần này thì đừng có thả ao. Các vị đi mua phóng sinh hôm nay cố gắng thì xong đem ra sông Hồng để thả. Hôm nay thả sông Hồng để làm gì? Để trong vòng mấy ngày đi ra được tới biển. Ra được tới biển. Còn thả trong ao của chúng ta này thì các cụ các quanh quẩn ở trong ao thôi. Đem ra sông Hồng. Này đem ra sông Hồng. Đem ra sông Hồng thả thì cứ từ đây cứ đi từ biển, đi từ sông Hồng là ra tới biển mấy ngày thôi. Các cụ đi về biển. Để các cụ nói lại với vua cha Long Vương với thủy tề của mình là thôi. Đạo tràng chùa Khai Nguyên chỗ thầy Đạo Thịnh á, các Phật tử mới cứu chúng con, thả chúng con về đây và có gửi gắm rằng nói rằng thôi vua cha ra lệnh cho các vị thần rồi những chúng sinh tạo ra bởi những oán khí, thôi thì giảm bớt để sống chung sống với nhau hòa bình. Biết đâu Long Vương Thủy Tề là bảo ô ông Thịnh cũng bảo thế à? Thôi được rồi, ông Thịnh tôi cũng nghe tên ông mấy lần rồi, nghe thấy cái tên đạo tràng ấy cũng mấy lần cầu nguyện rồi. Bây giờ ông ấy bảo thế mà mình không làm theo á, lần sau gặp nhau á, chào nhau á, không nhìn mặt nhau thì khổ. Nên thôi, ra lệnh cho giảm bớt tần suất xuống. Vào tới Việt Nam nó chỉ là gọi là nhẹ nhàng nữa thôi, áp thấp nhiệt đới thôi, hoặc là vừa vừa thôi, để cho sau này gặp nhau còn nhìn mặt nhau đấy chứ. Biết đâu ấy, các cụ ngày xưa nói là trần sao thì âm vậy. Con người chúng ta đối xử với nhau bằng cái tâm chân thành, bằng cái sự tôn kính lẫn nhau, thì quỷ thần cũng cảm được cơ mà. Còn huống chi là Long Vương, đúng không? Đó. Cho nên mong rằng là các Phật tử chúng ta hôm nay phóng sinh nên đem ra ngoài đó, làm lễ phóng sinh ở trước cửa chùa. Xong rồi chuyển xe đem ra sông Hồng, nhưng đi ít người thôi, đại diện thôi. Ra thả thì thả nhẹ nhàng, đừng có cầm để vứt xuống đau bụng. Có những con cá chép nó đang có thai có mang, thả xuống nó đau chứ, nó vỡ bụng, tức bụng, nó vỡ bụng nó chết. Thả nhẹ nhàng xuống. Nên mà cái xe mang đi thả nên có cái bình oxy để cho khỏe. Thầy giảng trên này để dưới phải truyền xuống ngay cho cái đội đi mua phóng sinh, đi thỉnh phóng sinh để họ biết. Không có thầy nói đây cười vỗ tay ầm ầm với nhau, lúc ra ngoài đấy chả thấy ở đâu thì thôi. Thầy nói như thế này có nghĩa là gần như là lời hiệu triệu cũng là như là mệnh lệnh rồi. Nghe phải hiểu. Đấy là về cái việc mà chúng ta nên nhất tâm làm trong 7 ngày tới. Còn việc đi đạo tràng chúng ta chính thức đi phát quả từ thiện vào Quảng Trị theo lịch là ngày 21, 22 và 23 âm lịch. Nhưng bây giờ chúng ta phải xem cái tình hình cụ thể của cơn bão Goni này như thế nào đã. Có thể sẽ phải hoãn nếu như bão gì, bão lớn và mưa to để đi nguy hiểm cho cả đoàn, thì chúng ta chưa cứu, chưa giúp được ai mà khiến cho các cơ quan chức năng nhà nước phải đi cứu chúng ta thì không được, đúng không? Cho nên cái này thì đến sát ngày thì mới thông báo, chúng ta cứ chuẩn bị đi. Nếu mà hoãn thì chúng ta sẽ hoãn vào ngày 20, thông báo hoãn vào ngày 20 để cho hết cơn bão chúng ta đi. Còn nếu như lời cầu nguyện chúng ta được mẹ hiền Quán Thế Âm ngài gia trì, các vị Long Vương cái oan gia khoán oan gia trái chủ gây nên oán khí tạo thành ấy, cuồng phong ấy, bão tố ấy, hoan hỉ rồi thì nó bình bình rồi, chỉ là áp thấp nhiệt đới hoặc là hết rồi thì chúng ta đi vô tư để giúp đỡ đồng bào theo đúng cái lịch trình của chúng ta là 21, 22 và 23, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Chắc là chúng ta sẽ đi từ sáng sớm thứ sáu, đi từ lúc khoảng 3-4 giờ sáng để vào tới qua Quảng Bình mới đến Quảng Trị, đúng không? Thì có thể vào tới Quảng Bình là chúng ta sẽ vào chỗ cái huyện buổi chiều ngày 21, chúng ta liên kết để vào tới cái huyện mà gần, đi gần đường mà có cái huyện mà ở gần chỗ lăng mộ của cụ Giáp ấy, mà bảo 300-400 hộ tốc mái, mất mái nhà, chúng ta ủng hộ đó luôn. Xong bắt đầu là chúng ta đi, mới đi sau đó thì chúng ta sẽ đi vào nghỉ ngơi ở trong Quảng Trị. Và sáng ngày thứ hai theo lịch trình là chúng ta đi phát quà cho hai xã. Chiều ngày thứ hai, tức là ngày hôm thứ bảy đó, ngày 22 đó, cũng hai xã. Và còn 2-3 xã nữa thì sáng ngày thứ ba, tức là ngày chủ nhật đó, chúng ta phát xong ở Quảng Trị. Và chúng ta, đoàn chúng ta về Hà Nội, về chùa, về nhà. Lịch là như vậy. Còn có thể là muốn chơi lại một tí để thăm thành cổ Quảng Trị hay gì đó thì thôi, cứ cho ở hết ngày chủ nhật thứ hai về cũng được, vô tư, không sao. Việc xong rồi thì chúng ta đi thăm thêm, tham quan thêm một chút thì cũng được, tùy theo lúc đó đoàn thì tùy. Đáng lẽ thì thầy dẫn đoàn đi, nhưng mà phải trùng vào cái cuộc họp chuẩn bị cho hội thảo khoa học quốc gia của Ban Dẫn Phật Tử Trung ương ở tại Lào Cai, cũng vào trúng ngày thứ bảy, cho nên thầy không thể phân thân được. Mong rằng thầy có phép để phân thân, nhưng mà hô úm ba la mãi nó chẳng phân thân được cái nào. Vì vậy mà chỉ có thể đi được có một. Hôm trước ấy thì nghĩ rằng là thôi thầy sẽ đi phát quà từ thiện, còn để ở nhà các thầy trong ban tổ chức ở nhà để chuẩn bị cho cuộc họp của hội thảo. Thì hôm qua Đại Đức Chân Tín, Phó Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung ương, Phó Ban kiêm Chánh Thư Ký Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh Lào Cai, mình định là nhờ thầy chủ trì chuẩn bị cho cuộc họp để chủ trì, để đón Hòa Thượng trưởng ban tổ chức với các vị ban thư ký lên họp ở đó. Nhưng thầy là gửi cho tôi một cái ảnh, bảo thầy ơi, quà chúng con đã chuẩn bị rồi. Ngày hôm đó chúng con, lịch chúng con đang ở trong Quảng Bình, Quảng Trị để phát quà. Thế thì trong hai anh em phải có một người ở nhà. Thì đương nhiên thầy đi rồi thì mình phải ở nhà. Mà lịch thầy đã xếp thầy đi trước cả mình rồi. Thế cho nên thầy lại phải ở nhà để chuẩn bị cho cuộc họp. Thôi việc nào cũng là việc dân, việc nước, việc giáo hội. Việc giáo hội cũng là việc dân. Việc dân nữa cũng là việc giáo hội. Có đúng không? Nó tốt đạo đẹp đời mà. Trong hội thảo lần này thì thầy Chân Tín với thầy hai anh em cùng làm phó ban phụ trách chuyên, phụ trách chuyên trách. Các thầy khác thì phó ban thường trực rồi phó ban, nhưng mà thầy với thầy Chân Tín là phó ban chuyên trách, thì giao cho cái mảng. Thầy Chân Tín là về mảng giấy tờ ngoại giao, thầy thì về mảng hậu cần rồi tổ chức các thứ vân vân ABC. Thì hai thầy phó ban chuyên trách mà đi cả thì ở nhà có ai, đúng không? Các phó ban khác thì các cụ chỉ đạo là chính thôi. Phó ban chuyên trách là tức là phải làm tất cả các mọi việc từ A đến Z, từ cái khâu chuẩn bị ăn cái gì này, xỉa tâm cái răng gì, cái tâm như thế nào này, cũng phải chuyên trách mà. Cơm nước đón khách rồi trang trí rồi lên kế hoạch ra sao cùng với ban thư ký thật là chi tiết. Còn các cụ, các hòa thượng, các cụ đến là các cụ chỉ đạo và các cụ diễn thôi. Còn chúng ta biết rồi, tất cả những cái việc chuẩn bị là đều là do ban thư ký và các phó ban đã chuyên trách đó, chuẩn bị hết. Cho nên hai anh em thì không thể đi cả hai được. Vì vậy mà cũng rất tiếc thầy không đi được, nhưng sẽ giao cho hai sư ông, hai sư cô lớn lớn ở trong chùa đi cùng với đoàn của chúng ta, có thể là thêm hai ba sư bác nữa, mấy chú nữa trẻ trẻ khỏe khỏe nữa đi. Chúng ta đi làm từ thiện không nên đi nhiều quá đâu, đi nhiều quá như là đi biểu dương lực lượng không nên, và vừa thôi. Các Phật tử cả đoàn chúng ta vào trong chia thành hai đoàn để đi phát, mỗi đoàn được khoảng 15-20 người để bê gạo rồi các thứ, thế là được. Đi hai xe, một xe 30, một xe 16 cho nó cơ động, hoặc là hai xe 30 cũng được, nhưng đi tối đa là khoảng 40 người để chia ra thành hai đoàn là được, chứ không nên đi nhiều quá. Vào trong kia các thầy ở trong kia, ban dân Phật tử của tỉnh trong kia họ cũng bố trí một số người để đi cùng chúng ta rồi, cả Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng kết hợp như vậy. Chúng ta làm là có gì, làm là có sự kết hợp hài hòa giữa ban hướng dẫn Phật tử trung ương, ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Quảng Trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và tăng ni Phật tử chùa Khai Nguyên chúng ta, cũng như là một số chùa các quý thầy ở trong ban hướng dẫn ở trong tỉnh ấy, kết hợp với nhau để cùng làm hài hòa. Cho nên hôm nay thì cũng thông báo như vậy để chúng ta cũng nắm được cái lịch cụ thể. Nếu mà bão giảm, không ảnh hưởng lớn thì chúng ta đi được. Vì Nghệ An hôm qua còn cấm đường rồi, đoạn đường Nghệ An cấm rồi vì mưa đầu nguồn nhiều quá, nước dồn xuống. Nghệ An mưa không to lắm, nhưng mà mưa đầu nguồn rất lớn, cây rừng thì chặt hết rồi, cho nên chỉ trong có vài tiếng đồng hồ nước nó ngập hết, ngập được, ngập cái đường ở khu Nghệ An đó, ngập đường một mét, hơn mét, ô tô nào đi được, ô tô xe máy chịu, cấm luôn, trong không ra được, ngoài không vào được, tắc cái đoạn Nghệ An, chắc nó phải 1-2 ngày nước mới rút được, nếu như không mưa nữa nước mới rút. Vậy chúng ta thấy năm nay gặp nhiều những cái dịch họa như vậy, nhưng chúng tôi mong rằng sau pháp hội lần này của chúng ta thì những cái dịch họa đối với đất nước Việt Nam chúng ta như năm nay á, những cái thiên tai địch họa đến cơn hết cơn bão số 9, số 10 tới đây là hết. Cơn bão số 11 đang hình thành ở Biển Đông, nhưng các nhà khí tượng thủy văn báo là nó đi, có thể đi sang Trung Quốc chứ không sang Việt Nam chúng ta. Ê, không nói đến sang Trung Quốc thế là sao vỗ tay? Đấy cũng là không được đâu nhé, đấy cũng là xấu đấy. Mà không vào Việt Nam mà sang Trung Quốc mà vỗ tay là xấu. Không, tôi nói thật, thầy nói thật. Vào bất cứ một quốc gia nào cũng đem đến đau thương, đem đến gì, nỗi khổ cho nhân dân. Vào Việt Nam thì Việt Nam chúng ta đau khổ, mất mát. Vào Trung Quốc thì người dân Trung Quốc cũng đau khổ, cũng mất mát. Vào Lào, Thái Lan, Campuchia thì Lào, Thái Lan, Campuchia đau khổ, mất mát. Cho nên chúng ta vỗ tay như lúc nãy là sai nha. Không vào Việt Nam, vào Trung Quốc hay vào bất cứ quốc gia nào đều đem đến những nỗi khổ niềm đau cho nhân loại. Cho nên tôi mới nói là vỗ tay như thế là sai đấy, không đúng, rút kinh nghiệm. Mà phải bão là gì, nó vào gần tới bờ, nó thành áp thấp nhiệt đới, nó tan đi thì mới là vỗ tay. Đấy, theo những nhà dự báo thời tiết họ nói cơn bão số 11 sẽ hướng thẳng sang Trung Quốc chứ không hướng vào Việt Nam. Thì hướng đi đâu thì hướng, chúng ta thấy cũng cầu nguyện cho cái thiên tai địch họa sẽ giảm bớt đi. Và mong rằng sau cơn bão số 10 tới đây, đất nước Việt Nam chúng ta được tạm yên bình trong năm nay. Chỉ cần giữ được biên giới, không cho nhập cảnh vội vàng vào đất nước Việt Nam chúng ta mà không có kiểm soát, Tức là để chúng ta kiểm soát cái đại dịch virus nữa. Thế là từ giờ đến Tết, nhân dân đó, chúng ta sẽ được ăn một cái Tết ngon. Ba mươi Tết mà công an răng đầy ở ngõ phố hay ở đầu làng và bảo cách ly virus rồi, chúng ta ăn Tết có ngon không? Hả? Chả ai ăn Tết ngon cả các quý vị. Thậm chí là bố con chẳng dám đến chúc bố mẹ, không dám đến chúc Tết bố mẹ. Như vậy Tết có vui không? Con đến, thậm chí con đến chúc Tết bố mẹ bảo ngồi xa ra, chúng mày đi từ đâu từ đây đi những đâu như đâu, ngồi xa ra. 30 mùng 1 Tết cả nhà phải bịt khẩu trang hay như vậy á, đón Tết có vui không? Không vui. Cho nên qua đây á, cũng rất mong là gì? Chính phủ, đặc biệt là Thủ tướng có những cái quyết sách đúng đắn. Tạm thời là cứ dừng cho nhập cảnh vào đã. Cứ dừng đã. Trong nước chúng ta, như hôm qua chúng tôi nói thì hôm kia chúng tôi dẫn chứng một cái bác lái xe trong Thanh Hóa đưa đoàn đi du lịch chứ mà. Đến là con người Việt Nam chúng ta hay lắm, trong cái khó lại ló cái khôn, đúng không? Đó. Trong cái lúc mà người ta không đi du lịch vì người ta sợ virus, mặc dù virus đã được khống chế đến mấy chục, hai tháng hơn hai tháng nay ở Việt Nam chúng ta sau lần thứ ba rồi, nhưng họ nói rằng là không có tiền đi, không có tiền đóng xe, năm sáu trăm nghìn đóng tiền xe lấy đâu mà đi. Thế thì giữa các nhà như là các tour du lịch kết hợp với các nhà hàng, quán ăn, quán sữa, rồi các điểm du lịch kết hợp với nhau, các điểm du lịch, quán ăn, quán sữa bỏ ra một chút tiền nữa để thuê xe. Nhà xe trước đây lấy khoảng 10 triệu một cuốc xe đi một ngày, từ Thanh Hóa ra đây bây giờ lấy có 5-6 triệu thôi, bớt đi 4-50%, mỗi bên đều giảm xuống một chút để duy trì cán bộ công nhân viên của mình. Còn người dân thì được đi du lịch không đồng, không phải mất đồng tiền xe nào. Thậm chí đến nơi bán vé có nơi còn miễn 50% tiền mua vé. Thậm chí là đến quán ăn, bây giờ có quán ăn lại còn gì? Cũng miễn 30-40% tiền ăn, để cho người đi du lịch. Người đi du lịch chúng ta biết rồi, đi du lịch thì thường là phải mua quà về cho gì? Mua quà về cho ai? Cho con cái, cho người thân ở nhà mà đi du lịch. Đa số là bây giờ đi du lịch á, các vị cứ để ý chùa chúng ta hôm nay đi ra mà xem, nay ngày Chủ nhật rất đông các đoàn ở các tỉnh thành ở khắp miền Bắc chúng ta đi đến. Có những lúc có đoàn phải đến 20 cái xe 45 chỗ. Đa số là các cụ, hội người cao tuổi mà. Rồi hội phụ nữ, hội cựu chiến binh. Ở chùa chúng ta bây giờ thành một cái điểm đến của các cụ hội cựu chiến binh và hội người cao tuổi ở khắp các tỉnh thành miền Bắc này. Nhiều lắm. Các vị không tin thì ra đứng ở Tam Quan mà xem. 10 đoàn đến thì phải có đến 7 đoàn là các cụ hội người cao tuổi, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh. Các Phật tử làm sao mà nhận được hội cao tuổi, có nhận được không? Nhận bằng cách nào? Hả? 10 cụ thì nhìn thấy 8-9 cụ già, đấy là hội người cao tuổi. Hội phụ nữ thì nhận bằng cách nào? 10 cụ thì 9-10 cụ đều là phụ nữ. Đấy, tuy là già nha, tuy là 6-70 tuổi thì lúc đó vẫn gì ạ? Do đi chùa cho nên là vẫn gì? Bôi son, đánh phấn, kẻ mi, áo dài, máy ảnh, điện thoại xin chụp nhanh 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 hết chỗ này đến chỗ khác về để đưa lên post lên, đưa lên mạng khoe với con với cháu ở xa. Mẹ đang đi chùa đây, mẹ đang ở chùa Khai Nguyên đây, đẹp lắm con à, A Di Đà Phật. Thật mà, thầy nói thật đấy. Còn hồi cựu chiến binh Làm sao các vị nhận ra hội cựu chiến binh? 10 người thì 8-9 cụ là ăn mặc gì ạ? Quân đội thì mặc quần áo gì? Bộ đội, các cụ còn đeo huân huy chương gì? Đỏ rực cả trên ngực này. Các cụ đến hoan hỉ lắm. Và không ngờ là đất nước của chúng ta, đảng, nhà nước, chính phủ, nhà chùa, nhân dân lại xây được một cái pho tượng trang nghiêm đẹp đẽ như thế này. Cách đây 3 tháng về trước, dịp đó là dịp khoảng sau cái rằm tháng 7, sau cái pháp hội tháng 7 tháng 8 vừa qua, hơn 2 tháng thôi nhỉ. Có một đoàn có 3 xe 45 chỗ. Có một cụ ở trong cái đoàn hội cựu chiến binh ấy, đeo cái loan là thiếu tướng. Cụ ấy xuống, cụ ấy gặp tôi ở ngay chỗ gác chuông. Tôi đang đứng ở đó, thế đoàn đi, các cụ toàn là mặc quần áo bộ đội. Thế thấy cụ ấy xuống, các cụ ấy vào, cụ ấy hỏi: chùa đã xây dựng lâu chưa thầy? Tức là chùa xây dựng từ năm 2003 cho đến bây giờ, nhưng cụ bảo gần 20 năm. Thế cụ bảo pho tượng xây lâu chưa? Bảo xây từ năm 2015. Thế cụ bảo là từ 2015 đến nay mới được có như thế à? Tôi bảo là lúc cao điểm nhất là 300 người thợ đấy cụ ạ. 300 người thợ làm cái đại tượng đấy đấy. Cụ bảo thế à? Thế bây giờ mới được như thế à? Tôi bảo vâng. Thế cụ bảo khoảng bao giờ nữa thì xong? Tôi bảo nhanh cũng phải 3 hoặc 5 năm nữa mới xong cụ. Cụ bảo làm lâu thế. Tôi bảo thưa cụ, không phải là có tiền mà làm nhanh được. Huống chi là chúng tôi không có tiền. Cụ bảo làm lâu thế, tôi bảo không phải có tiền mà làm nhanh được. Huống chi là nhà chùa là không có tiền, lại phải chờ vào những gì? Cái lòng hảo tâm của tín đồ, của Phật tử, của nhân dân thập phương cả nước, trong nước cũng như nước ngoài. Họ đem tâm được bao nhiêu thì chúng tôi làm bấy nhiêu, thậm chí đem tâm 1 đồng để làm đến 10 đồng, đâu có phải nhanh được. Rồi nói với cụ nữa, ngoài cái vấn đề kinh phí ra, thì vừa nói đến đó thì cụ ngắt lời, cụ bảo làm thế này mà đảng nhà nước không cho à? Tôi bảo có cho cụ ạ. Bảo cho nhiều không? Cho về tinh thần. Còn vật chất là do tăng ni, do Phật tử, do những người dân yêu mến Phật Pháp đem công đức cúng dường. Người thì 500 1.000, người thì vài triệu vài chục triệu. Chúng tôi gom góp lại để làm những việc đó cho Phật giáo và cho đất nước chúng ta, với mục đích là để lại cho đất nước chúng ta một cái di sản văn hóa Phật giáo, vật thể mang cái tầm cỡ quốc gia quốc tế với bạn bè năm châu. Cụ ngẩn người đi một tí, cụ bảo tôi cứ nghĩ rằng nhà nước phải cho kinh phí chứ. Tôi bảo không, nhà nước cái chỉ cho về tinh thần, đó là tạo điều kiện cho tăng ni, cho Phật tử, cho nhân dân Sơn Đông chúng tôi được làm như thế này là quý lắm rồi. Vì các vị biết, xây dựng cái đại tượng này, đương kim Tổng Bí Thư ngày đó cũng phải cho chỉ dụ mới được làm. Ngày đó bác Nguyễn Tân Dũng còn làm Thủ tướng, cũng phải cho chỉ dụ mới được làm. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng phải cho chỉ dụ mới được làm, vì liên quan gần tới sân bay. Tất cả đều cho chỉ dụ. Thì đấy là cho tinh thần còn gì nữa, đúng không? Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Hà Nội ngày đó là bác Nguyễn Thế Thảo, cũng cho chỉ dụ. Và chủ tịch Hà Nội vừa qua là bác Nguyễn Đức Chung, cũng cho chỉ dụ. Còn chủ tịch Chu Ngọc Anh mới này, mới lên chúng tôi cũng chưa có kết nối gì. Nhưng tôi nghĩ rằng á, chắc các bác cũng gì, cũng cho cái chỉ dụ được thôi, chứ bảo ký cho thì cũng là một cả một vấn đề, đâu có đơn giản đâu, đâu có phải là cứ thò tay mà đưa hồ sơ lên thò tay ký được đâu, không có đơn giản một tí nào. Nhưng tôi nghĩ rằng cái gì nó tốt cho dân cho nước, những người lãnh đạo họ biết cả, những người làm lãnh đạo biết cả, những người tri thức thực sự, những người yêu nước thực sự, thương dân thực sự, họ biết cả. Cái gì có lợi cho dân, cho nước, họ đều tạo điều kiện bằng cách này bằng cách khác. Còn nếu không có lợi cho dân cho nước á, xin thưa các vị á, đồng thổ hôm trước hôm sau họ vào ngăn cản ngay, cấm luôn. Đơn giản đâu, quyền trong tay, trách nhiệm trong tay, họ làm luôn. Nhưng thực sự là có lợi cho dân cho nước thì họ mới tạo điều kiện. Đây các Phật tử chúng ta đến chùa tu như thế này có lợi không? Lợi chứ. Đấy, tôi đang nói là như cả cái đoàn mà 3 xe 45 chỗ của các cụ hội cựu chiến binh, một bác thiếu tướng xuống hỏi tôi như thế. Bác cứ tưởng là cái pho tượng như thế này là phải được Đảng, Nhà nước, Chính phủ cấp tiền cho xây dựng. Tôi bảo không. Nhưng cái sự quan tâm, sự tạo điều kiện, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cấp từ thôn cho đến xã. Xin thưa các vị, ngày xưa làm pho tượng họp cả thôn đấy. Họp cả thôn, cả xã, cả dân đấy. Họp tại cái nhà pháp hội này này, mấy trăm người tới đây để họp, đại diện cho cả một số đạo tràng. Ngày đó đạo tràng chúng ta còn ít đến họp nữa. Chính quyền địa phương nghe báo cáo, nghe cái tâm tư nguyện vọng đề xuất của tăng ni Phật tử chúng ta cả địa phương và thập phương, rồi báo cáo lên cấp trên, báo cáo lên chủ tịch nước, xin lỗi, chủ tịch thành phố là bác Thảo, ngày đó Nguyễn Thế Thảo, thông qua cho cố vấn của Tổng Bí thư, báo cáo lên Tổng Bí thư, báo cáo lên cả Thủ tướng. Đâu có phải là đơn giản đâu các quý vị. Cho nên ở đây cái sự ủng hộ bằng cái tâm của các bác lãnh đạo thì quý lắm rồi. Tôi nói với cụ ở trong cái đoàn cựu chiến binh, có những cái nó còn quý hơn cả tiền mặt, đó chính là gì? Cái tinh thần, cái sự ủng hộ của các bác lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền cho Phật giáo, cho tăng ni, cho Phật tử. Còn chúng tôi khó khăn một chút, vất vả một chút, chúng tôi cũng sẽ cố gắng được. Thế cụ nói là chúng tôi cứ nghĩ rằng là phải được cấp rất nhiều tiền mới làm được pho tượng như thế này. Chúng tôi bảo không. Nói chuyện thêm một tí, đang nói chuyện thêm một tí thì cái cậu thanh niên trưởng đoàn á, cho cậu cầm lá cờ đi á, cậu ra cậu bảo là mời cụ đi vào với đoàn, không có, chúng ta chỉ có 30 phút ở đây thôi, còn đi nơi khác nữa. Thế cụ bảo thôi, thế thì xin phép thầy, một hẹn thầy một dịp nào đó tôi sẽ đến đây với gia đình, mong rằng được gặp thầy và tâm sự nhiều hơn. Thế bảo vâng, thế cụ cứ đi theo đoàn, hôm nào cụ đến với gia đình chúng tôi sẽ dành thời gian, thậm chí là nấu cả bữa cơm chay để ngồi ăn cơm với cụ tâm sự nhiều hơn. Đó, hội người cao tuổi, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, thanh niên có không? Có, thanh niên cũng càng đông. Hội học sinh có không? Chúng ta thấy mấy năm nay từ khi bắt đầu đại tượng hình thành, mới có 1/3 phần trên xong thôi. Học sinh ở các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, có những trường đem đến 200-500, thậm chí đến 1000 học sinh, hơn 1000 học sinh đến để lễ Phật và để dạy những điều thiện cho các con, các cháu của chúng ta. Đây là lợi hay là hại? Hướng thiện cho con cháu chúng ta là việc tốt hay việc xấu? Tốt chứ. Đến cửa chùa là cái nơi để thanh tịnh, cái nơi hướng thiện cho con, cho cháu chúng ta là việc tốt. Vậy á, chúng ta biết Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta, các cụ, các bác cũng phải gì? Nghiên cứu, suy nghĩ chán rồi chứ. Cho làm hay không cho làm thì các cụ, các bác cũng phải nghiên cứu chứ, đúng không? Mà xin thưa các vị, ở trong hội trường này ít nhất cũng phải 20-30 bác an ninh đang ngồi đây để theo dõi xem ông Thịnh ông đang nói cái gì, ông đang làm cái gì và chúng ta đang làm cái gì chứ. Không dưới 20-30 người đâu. Cho nên ấy, chúng ta làm cái gì, nói cái gì đều phải đúng với cái quy định của pháp luật, đúng với lời dạy của Đức Phật ở trong Thánh Điển. Chúng ta làm vì đạo pháp, vì dân tộc, vì chúng sinh, vì nhân loại thì sẽ có người ủng hộ thôi. Tôi nghĩ là như vậy. Cho nên hôm nay trong pháp hội này, ngoài cái việc cầu nguyện cho cơn bão số 10 Goni được tiêu trừ, giảm bớt những thiệt hại tối đa đến với đồng bào Philippines ngay bây giờ và có thể đến với Việt Nam chúng ta trong vài ngày tới, chúng ta cầu nguyện cho cả đồng bào Philippines đó. Vì cơn bão mạnh nhất năm 2020, cơn bão lịch sử. Đồng thời cũng còn ngày nay nữa, kêu gọi các Phật tử chúng ta tiếp tục phát tâm ủng hộ trong chuyến đi từ thiện của đồng bào miền Trung chúng ta mà đạo tràng chúng ta tổ chức đi trong mấy hôm tới. Người có 5 xu phát tâm 5 xu, có 1 đồng người 1 đồng, 100.000 người 100.000, nếu triệu thì gửi cả triệu thôi. Có người gửi 5 triệu, 10 triệu cũng có. Các cụ ngày xưa nói rồi, của cho đi là của để dành. Chúng ta có hiểu không? Của cho đi là của để dành đó. Chúng ta đem đi làm việc thiện, đó chính là của để dành, để dành cho chính bản thân chúng ta. Không chỉ một đời mà còn nhiều kiếp. Bố thí và cúng dường, hai công đức ấy Đức Phật nói rằng vô lượng vô biên. Nó còn nói theo thế gian hiểu, nó còn thì nó còn còn tốt hơn là đi gửi ngân hàng. Gửi ngân hàng chúng ta được 6-7% trên năm. Nhưng cái đem bố thí và cúng dường á, cái công đức của nó, nếu chúng ta làm một cái tâm chân thành á, nó gấp không biết bao nhiêu trăm nghìn vạn ức các phần cái lần 6-7% của gửi ngân hàng, các quý vị. Chúng ta nếu xem là lịch sử biết vì sao mà Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế được làm vua quái trời chưa? Nghe giảng chưa? Nghe giảng chưa? Nhớ chưa? Vì sao? Vì cúng dường gì ạ? Cùng với 32 người bạn của mình đem cúng dường xây dựng, tu sửa lại một ngôi chùa. Cho nên sau khi xả bỏ báo thân, cả 33 người đều được sinh lên quái trời Đao Lợi và làm vua của quái trời thứ hai, quái trời Đao Lợi ấy gọi là Tam Thập Tam Thiên, tức là 33 vị vua ở trên quái trời Đao Lợi ấy. Thì Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca mình gọi Ngọc Hoàng Thượng Đế đó là vua của quái trời ở giữa, còn 32 quái là ở chung quanh, là những quái nước ấy, quái trời nhỏ hơn. 33 người bạn chung nhau rủ nhau làm việc bố thí cúng dường, cho nên cả 33 người đều là vua quái trời. Còn rất nhiều, rất nhiều những câu chuyện đó, cúng dường và bố thí khác đem lại cái sự hạnh phúc, an vui, tịnh lạc cho người làm việc phúc ấy, nhiều đời nhiều kiếp sau vẫn chưa hết. Trong những các câu chuyện về nhân quả của nhà Phật, chúng ta đọc chúng ta thấy điều đó. Cho nên á, mong rằng các Phật tử chúng ta cũng hoan hỷ phát tâm được. Đó, phát tâm được. Đó chính là việc bố thí. Phát tâm để cùng đạo tràng chúng ta trong mấy ngày tới đi làm công tác từ thiện ở các tỉnh miền Trung, có hai tỉnh, dự kiến là hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. Quảng Trị thì có điểm hết rồi, còn Quảng Bình thì chắc xong ngày hôm nay, mai chúng tôi hết ngày nghỉ, mai thứ hai sẽ liên lạc với ban hướng dẫn Phật tử của tỉnh Quảng Bình để kết hợp với Mặt trận Tổ quốc của tỉnh để vào cái xã và có mấy trăm nhà bị tốc mái ở gần chỗ khu vực chỗ lăng mộ của cụ Giác đó. Thậm chí vào tới đó mà còn thời gian mà thông đường rồi thì chúng ta vào thắp hương cúng cụ luôn, đúng không? Cũng tốt mà. Có mấy khi mà chúng ta có thời gian để đi như thế, vào ngay trong huyện đó rồi thì ghé qua chút nữa là đến thắp hương cúng cụ luôn và cầu nguyện hương linh của cụ cũng gia hộ cho nhân dân các tỉnh miền Trung sớm thoát qua được những cái tai nạn do bão lũ gây ra này, cũng tốt. Đó, đấy là về cái lịch trình làm từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung của chúng ta. Và cụ thể như thế nào thì thầy sẽ bàn trực tiếp với những vị đi, thầy sẽ bàn tiếp. Còn trong lịch đi như dự kiến hay là phải lùi lại thì còn tùy thuộc xem vào cái lời cầu nguyện của chúng ta được Bồ Tát Quán Thế Âm ngài gia trì và các vị Long Vương, các vị hộ pháp thiện thần có giảm trừ được tai nạn cho nhân loại, cho bà con chúng ta hay không trong mấy ngày tới hay không. Chúng ta nhất tâm thì tôi nghĩ có thể được. Và một cái việc nữa, đó cũng rất quan trọng mà lâu dài hơn, việc cứu khổ, cứu nạn, giúp đỡ đồng bào, nó là cái việc trước mắt. Còn cái việc mà đem lại cái lợi ích lâu dài cho tăng ni, cho tín đồ Phật tử của chúng ta, đó chính là hướng dẫn cho mọi người biết càng nhiều về Phật Pháp thì càng tốt. Càng đông người biết về Phật Pháp thì càng tốt. Mà muốn cho mọi người biết về Phật Pháp thì không có việc gì tốt hơn như ngài Ấn Tổ Đại Sư nói rằng, đó chính là việc in ấn kinh sách, đem vô lượng, vô pháp bảo vô thượng của Đức Phật, tức là Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận đó, in ấn, phát hành và đem cúng dường cho tăng ni và tín đồ Phật tử. Mình gọi là đem tặng, đem biếu, đem tặng, đem cho cũng được, để cho mọi người được tiếp xúc với lời dạy của Đức Phật một cách là phổ thông, phổ cập nhất, cho nhiều người biết tới giáo lý của Đức Phật, để cho họ phát tâm tin sâu nhân quả, từ đó nguyện bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, dần dần hướng đến là gì? Đoạn ác tu thiện, hướng đến là phá mê khai ngộ, hướng đến là phát bồ đề tâm, tu theo lời Phật dạy, hành theo việc Phật làm. Nguyện phát đại bồ đề tâm cứu độ chúng sinh thay Đức Phật, nguyện tiếp bước theo con đường của Đức Phật để mà cứu độ chúng sinh. Đây mới là cái việc làm mà Ấn Tổ nói rằng việc làm cao cả nhất, tốt đẹp nhất của hàng tăng ni Phật tử chúng ta, đó chính là đeo gieo những hạt giống bồ đề vào trong tâm khảm của chúng sinh càng nhiều càng tốt. Việc đó chính là ấn tống Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật để phân pháp cho mọi người càng nhiều càng tốt. Cho nên cái việc chúng ta phát nguyện thành lập cái xưởng in kinh và cái công ty in ấn văn hóa phẩm Phật giáo Tản Viên của chúng ta thành lập lên chuyên về nghiên cứu phiên dịch và cho in ấn phát hành Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật, trong đó cũng có một số những tác phẩm về lịch sử, về văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta kết hợp. Thậm chí tới đây là có những truyện tranh bắt đầu phiên dịch và sáng tác những truyện tranh về những truyện tranh nhân quả, truyện tranh về đạo đức, về văn hóa truyền thống của đất nước chúng ta, kết hợp với phương pháp học cả ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Việt song ngữ để cho con cháu chúng ta sau này nó bé bé 1, 2, 3, 4, 5 tuổi đó, các cháu nó tô nó học, cái này tốt, rất tốt về giáo dục, cho con cháu biết tới Phật pháp từ khi còn bé, biết tới nhân quả, biết tới đạo đức từ khi còn trẻ. Như vậy thì tôi nghĩ rằng sau này chúng ta không có sợ gì mà con cháu chúng ta lại không trở thành người tốt cả. Có nghĩa là dạy cho nó điều tốt từ bé thì sau này chúng ta yên tâm là đến 80-90% con cháu chúng ta sẽ trở thành người tốt, đỡ phải lo. Lúc đó đỡ phải lên mà khóc thầy cứu con với, cứu cháu con với, không phải lo cái điều đó. Cái chủng tử hạt giống bồ đề được gieo vào trong cái A Lại Gia, vào trong cái tàng thức của con cháu chúng ta từ khi còn bé là tôi nghĩ rằng rất tốt. Tốt thì các tổ mới làm như vậy, ấn tổ mới dạy như thế. Nay chúng ta tiếp bước làm điều đó. Cho nên cái xưởng in kinh cũng rất quan trọng về lâu về dài. Chúng ta bây giờ mới đang bắt đầu, công ty thành lập rồi, đã bắt đầu dịch rồi, đã bắt đầu thiết kế vào hoạt động rồi, nên cái xưởng in bắt đầu giờ mới bắt đầu làm, cũng còn thiếu thốn rất nhiều. Chúng ta chú tâm đến hai việc đó trong pháp hội lần này cũng như trong thời gian tới. Mà khi mà xưởng in làm xong rồi á thì chúng ta in xong có phải bán đâu, in để phát miễn phí mà. Chúng tuy chúng ta không bán nhưng tôi nghĩ rằng người ta thỉnh thì người ta cũng thành tâm thôi. Đến chùa của đạo tràng chúng ta là tùy tâm, người ta cũng sẽ thành tâm, dăm 30, dăm 300 gì đó, mà có người có nhiều, có khi họ là vài triệu, vài chục triệu để họ thả vào trong cái hòm in kinh. Thế mình lại lấy cái tiền đó để mua giấy, để mua mực, để trả tiền công cho cái đội công nhân họ ở xưởng in, phải có để nuôi họ với duy trì chúng ta. Thì chúng ta không nuôi họ, làm hết tháng mà chúng ta không cho họ tiền lương nào về bảo đảm cuộc sống của vợ con, của chồng con và gia đình của họ, làm sao họ trung thành với chúng ta mãi được. Đấy cũng là một vấn đề. Nên tôi nghĩ rằng làm việc tốt thì các chư Phật Bồ Tát sẽ gia trì, các Phật tử sẽ hộ pháp, Phật tử thập phương gần xa hộ pháp thì nghĩ là sẽ ổn thôi. Đấy là hai cái việc mà trong pháp hội lần này thầy mong muốn chúng ta như vậy. Còn cái việc chúng ta cầu nguyện, cầu siêu cho người đã khuất, sớ bài vị đã làm, cầu an, cầu đào bệnh cho những người vẫn còn đang sống. Sớ chúng ta cũng đã viết lời cầu nguyện, chúng ta đã được gắm gửi vào đó, dâng lên trên ban Phật, ban tổ, chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần đã chứng minh, toàn thể tăng ni Phật tử chúng ta cùng gửi lời cầu nguyện rồi. Thầy cũng đã chú tâm cầu nguyện, mặc dù hôm qua thầy mệt thì không lên được, nhưng mà ở xuống ở dưới nhà cũng theo khóa lễ chúng ta từ đầu đến cuối, cũng niệm Phật, niệm Quan Âm với chúng ta từ đầu đến cuối, có nghỉ đâu. Cho nên các vị không phải lo. Cầu vợ chồng, cầu con cái, con trai, cầu cầu có người yêu con gái, cầu có bạn nam để cuối năm có thể lên xe hoa với nhau, kết thành hai chữ song hỷ thì cứ hoan hỷ đi. Năm nay không được thì sang năm, sang năm không được thì sang năm nữa. À thì cũng được mà, 1, 2, 3 năm có gì đâu. Người ta 5 năm, 10 năm người còn chờ được, mình có 3 năm rồi. Thôi nhưng tôi tin rằng có thể cuối năm nhiều đôi, nhiều bạn là cuối năm nay thôi. Muộn thì sang năm, sang năm nữa là cùng thôi. Các cứ tin sâu nguyện thiết. Ở trong Phật môn chúng ta có niềm tin thì cầu nguyện thì sẽ được thôi. Tại cứ nhất tâm về cái tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện như phóng sinh tu phúc. Đấy, bớt sát sinh đi, một tháng phát tâm ăn chay ít nhất được 2 ngày, mùng 1 và ngày rằm. Cố gắng, không có thời gian để tụng kinh gì lên đối trước ban Phật, ban gia tiên. Chưa thờ Phật thì ban gia tiên thần linh nhà mình mỗi sáng thắp một nén hương, thay 3 chén nước, vái mấy vái niệm Phật vài câu xong đi làm, tối về cũng như thế, mỗi ngày như thế, ngày ngày như thế. Tôi tin rằng cái việc cầu nguyện của các vị sẽ được chư Phật Bồ Tát thần linh gia tiên nhà mình sẽ chứng giám cho. Cầu vợ được vợ, cầu con được con, thậm chí lấy cầu lấy được hoa hậu cũng lấy được hoa hậu ấy chứ. Cái làm những việc phúc phần như thế, phúc sinh ra thì mọi sự sẽ được giải quyết một cách êm đẹp thôi. Đấy, thì cũng có lời gửi gắm động viên khuyến khích chân thành như vậy, vậy mong là tất cả chúng ta cùng hoan hỉ. Và hôm nay giờ này chúng ta tạm nghỉ để pháp thoại ở đây để vào thời thượng cúng. Đầu giờ chiều nay chúng ta có thời quy tam bảo. Thế ban tổ chức cũng hướng dẫn cho những người đăng ký phát tâm quy y thì cũng hướng lên trên này và ở giữa phần giữa. Sau đó quy xong thì những vị đó lại đi ra phía ngoài. Thì vì có quy tam bảo cho nên 2 giờ kém 15 chúng ta vân tập. Để đúng 2 giờ chúng ta vào lễ quy y, không có sau khóa lễ lại tối quá. Bây giờ chúng ta cùng trang nghiêm đứng dậy làm lễ hồi hướng. Và chúng ta vào thời thượng cúng luôn. Hôm nay chúng ta vẫn thượng cúng đầy đủ. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Tiện đây cũng thông báo luôn cái lịch đi Lào Cai dự hội thảo. Chúng ta sắp xếp các đoàn đi thì phải đăng ký với trưởng đoàn về họ tên danh sách đầy đủ để thầy còn cấp cho cái thẻ. Ít nhất là miễn 50% cáp treo. Thì phải mỗi người phải có thẻ mới được miễn, không có thẻ không đeo vào là họ coi như là người đi lễ bình thường, hành hương bình thường là phải nộp 100% cái tiền vé 700.000 đấy. bớt từ 50 đến 350. Nên hôm nay mà lên họp mà xin được bớt nốt thì là bớt được cả 100% thì càng tốt. Thế phải có cái thẻ đấy mới được. Cho nên phải các đoàn đi thì phải thông báo. Lịch là ngày chuẩn là ngày 21, 22 tháng 11 dương lịch, tức vào ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 10 âm lịch. Đoàn sẽ đi sớm từ 4 hoặc 5 giờ sáng ở Hà Nội hoặc ở các nơi. Chúng ta cũng không cần phải đến đây đâu, cứ đi thẳng lên Lào Cai thôi. Đi thẳng sẽ đến trung tâm hội nghị của tỉnh, tạt qua đó, ăn cơm trưa. Ăn xong một cái là khoảng độ tầm 12 giờ, 12 rưỡi một cái là đoàn lên Sapa. Lên Sapa đi thăm Sapa, thăm Fajipang, được gọi là cái đỉnh núi cao nhất của ba nước Đông Dương của chúng ta, gọi là nóc nhà của Đông Dương. Ở trên đó bây giờ xây rừng đẹp lắm, phải nói là đẹp vô cùng, ấm cúng đẹp, rất đẹp, rất là đẹp. Tôi đi nhiều rồi nhưng mà tôi thấy họ xây đẹp, mà đẹp nó đẹp theo cái kiểu lối cổ kính của Việt Nam chúng ta ấy, thì không phải đẹp cái kiểu hiện đại đâu, đẹp lắm. Chúng ta đi đến chiều tối về ăn cơm, xong về ngủ ở hai chùa. Vị nào mà có điều kiện đi ra khách sạn ngủ thì ngủ tùy theo, nhưng phải báo cho đoàn. Còn chúng ta ngủ hai chùa thì nó liên hệ chùa Tân Bảo và chùa Cam Lộ. Mỗi chùa cũng nghỉ được khoảng 300-500 người. Cũng thoải mái, nhưng mang chăn đi, mang chăn, mang gối, mang màn đi thì tùy. Màn mang thì mang, không mang thì bố thí một đêm cũng được. Nhưng chăn với gối thì nên có. Thì nhà cũng chỉ ngủ đất trên nhà pháp hội chúng ta này thôi. Và sáng sớm hôm sau, tức là ngày 22 tháng 11 dương rơi vào ngày 8 tháng 10 âm, chính thức khai mạc hội thảo. Thì chúng ta dự lễ khai mạc phiên buổi sáng, xong thì ăn cơm trưa, dự tiệc ăn cơm buổi trưa xong. Nói là tiệc thôi nhưng mỗi người một hộp cơm. Phật tử thì cơm hộp thôi, bởi vì đông thì không thể nào mà ấy tiệc hết được, tiệc cho các đại biểu thôi. Các Phật tử chúng ta thì hoan hỉ. Tất nhiên là cũng là tiệc nhưng mà đóng vào hộp. Đóng vào cơm hộp, mỗi người một hộp, cho khỏi phải vất vả, đỡ vất vả cho ban tổ chức. Vì đi từ Hà Nội này lên cũng toàn là nhà mình làm hết đấy mà. Ai làm thì lại phải cắt một số các Phật tử chúng ta khỏe mạnh ra đấy mà làm, chứ còn ai nữa. Cắt ra. Còn đầu bếp họ chỉ làm những cái chính thì thôi, còn chúng ta vẫn phải cắt ra một số người để mình làm, đỡ cho các Phật tử chúng ta, vì nhà mình phụ trách làm cơm mà. Đấy, cho nên là các Phật tử chúng ta là hoan hỉ ăn cơm hộp trong ngày đấy. Những bữa trước thì ăn buffet, còn bữa chính của ngày Chủ nhật ấy, mùng 8 tháng 10 ấy, ngày chính thức khai mạc, các đại biểu khoảng 500-600 đại biểu thì họ ăn cơm mâm bữa tiệc, vì họ là khách. Các nhà khoa học, các hòa thượng, các quý thầy, chúng ta Phật tử đi tùy hỷ thì chúng ta ăn cơm hộp là được rồi, hoan hỷ. Sau đó thì đoàn các Phật tử chúng ta ăn cơm buổi trưa xong thì chúng ta về trước. Còn đoàn hội thảo thì quán là buổi chiều, và phiên hội thảo buổi chiều đến tận 5-6-7 giờ mới xong cơ. Thì họ về tối khuya, chúng ta xong có khoảng 1 giờ 1 rưỡi là có thể về, khoảng 4 tiếng đồng hồ là về tới Hà Nội rồi, có mặt ở nhà rồi. Đấy, lịch thông báo như vậy chúng ta cũng nắm được, và phải báo cho thầy biết trước là khoảng một tuần trước khi diễn ra hội thảo, tức là rơi vào khoảng 30 mùng 1 tháng 10 âm lịch gì đó, phải báo trước về chùa cho phòng thông tin. Các đoàn nào đi bao nhiêu người, gửi danh sách tên họ tên hẳn hoi để thầy gửi cái mùng 1 đó. Để thầy gửi cái thẻ đeo cho các vị, hoặc là lên đó mới gửi tại đó cũng được, cho đỡ chúng ta đỡ phải lên đây để lấy. Nhưng mà thầy đã nắm được là đoàn Phật, đoàn A, đoàn B này có bao nhiêu người trong danh sách rồi, thì khi đó là lên một cái là đưa cho trưởng đoàn cái thẻ đeo, mỗi người đeo vào, thế là ăn cơm trưa xong chúng ta đi lên Phật Tháp nhá. Thông báo như vậy chúng ta nắm được, và chúng ta đi phát kinh vào thời thượng cúng A Di Đà Phật.